Nam Mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày an vị Phật và khánh thành Thiền viện Hương Hải. Lẽ ra thì tôi phải giải thích về hai chữ Hương Hải và lễ khánh thành, nhưng mà tại vì tôi phát hứng có một vấn đề thấy nó vui vui, thành ra tôi phải nói riêng, không có nói về cái ý nghĩa khánh thành và cái tên Thiền viện Hương Hải. Thành ra đề tài tôi nói chuyện với tăng ni và Phật tử hôm nay là qua hay là rác. Quý vị nghe lạ, là qua hay là rác. Tôi vừa rồi đi chơi buổi sáng có qua thiền viện nội viện ni ở Trúc Lâm, tôi thấy mấy cây hoa trà mi nở rộ thật đẹp. Rồi vài hôm sau tôi cũng đi qua thì cũng lại chỗ cây trà mi á, thì thấy nó rụng xuống đất đầy hết, mà mấy cái người dọn dẹp họ không chịu quét, cho nên quản chúng thấy cái rầy cái rác rến đầy hết mà sao chúng không chịu quét. Nhân đó mà tôi có đề tài này. Hôm qua còn ở trên cành, ai cũng trầm trồ là hoa đẹp. Nhưng mà vài hôm sau, nó héo, nó rụng, rụng xuống đất. Thì lúc đó không còn ai gọi là hoa nữa, mà nói nó là rác rưởi, rác rến. Không có chịu dẹp sạch thì bị rầy. Khi như vậy thì hoa là qua mãi hay là chỉ qua ít hôm rồi thành rác? Đó là một cái đề tài mà quý vị dị nghĩ kỹ rồi sẽ nghiệm thấy cái đạo lý thâm sâu. Rồi từ đó tôi mới nhớ lại cái bài kệ mà tôi nói khi mà động dừng ấm dứt thì ma ra đồng đó. Quý vị nhớ câu đó không? Thì thân chúng ta cũng vậy, khi còn đầy đủ hơi ấm, khi còn thở ra vào thì là người thân, người yêu, người quý của mình. Nhưng mà khi chút hơi thở cuối cùng hơi ấm tan dần thì lúc đó gọi là cái gì? Là người thân, người quý hay là thay ma? Cái gì? Đó. Thì quý vị thấy từ một cái hoa tươi tốt mình quý, mình khen, ít hôm sau thành ra một mớ rác rưởi mình ghét, không quét, bị rầy. Cũng vậy, từ một thân người đáng quý, đáng mến, mà chút hơi thở cuối cùng, tất cả những cái hơi ấm trong người tan hết, thì trở thành một thây ma. Dù cho thân quyến thương mến mấy, mà có ai dám để cái thây ma đó ở trong nhà 3-4 hôm không đậy, không gì lại, thì quý vị có dám ở gần, dám ngủ ở trong cái nhà đó không? Chừng đó cái con người quý mến của mình hôm trước bữa nay là cái gì mình gớm ghê, phải không? Có khác khi đó qua không? Đã qua trước còn tươi ở trên cành thì mình quý, ai mà hái cái thì la rầy, rồi mấy hôm sau nó rụng, nó rớt dưới đất, nó khô héo thì ai không quét mình cũng rầy, phải không? Cũng như vậy, thân chúng ta khi khỏe mạnh, vui tươi thì ai cũng mến, cũng quý. Nhưng mà mai kia tắt thở rồi, không còn hơi ấm nữa, chừng 5-10 tiếng đồng hồ thì thấy người ta hơi sợ từ từ rồi, phải không? Còn để 5-3 hôm thì thôi, không ai dám ngó. Như vậy thì có thua gì mấy cái đám rác rưởi mà do hoa trà mi nó rụng đó không? Nếu mà để chừng 5-3 hôm không có chịu dọn dẹp, không có chịu để vô trong quan tài đẩy kín, thì thiên hạ sẽ nói sao? Họ rằng ri, họ ghê gớm. Đó là nói để cho quý vị thấy cái thân phận của con người, rồi cũng nhìn kỹ mới thấy tất cả sự vật ở thế gian này nó đều như thế hết. Chỉ có giá trị khi còn khỏe, còn mạnh, còn làm được công việc việc nọ. Một khi cùng rồi, hơi thở chút hết rồi thì nó không còn ra gì. Vậy mà khi sống còn nói năng đi lại thì chúng ta có chịu nhịn ai không? Có chịu thua ai không? Hay là ít nhiều gì cũng phải ráng mà cãi, cãi cho thắng, thắng để hơn người ta, hơn cho cuối cùng rồi thành một cái thây thúi, phải không? Giá trị ở chỗ nào? Bởi vậy khi thấy tới chỗ đó rồi, tôi mới nhớ lại cái bài kệ của Thiền Sư Mãn Giác mà tôi đã nói hôm Tết rồi đó. Xuân khứ vách qua lạc, xuân đáo vách qua khai, sự trục nhãn tiền hóa, lão tùng đầu thượng lai. Chỉ 4 câu thôi thì quý vị thấy sao? Mùa xuân đến thì hoa nở, mùa xuân đi thì hoa tàn. Như vậy thì hoa nở rồi tàn, người sinh rồi tử, nó cũng giống như nhau. Như vậy thì từ các cái sự vật ở bên ngoài cho đến bản thân con người, nó đều phải chịu chung một cái quy luật: nở rồi tàn, sanh rồi tử. Không ai thoát được cái đó hết. Bởi vì chúng ta có mặt trên một quả địa cầu đương quay dùng dùng. Nếu quả địa cầu nó ngừng quay thì sẽ sao? Sẽ nổ tung. Thì con người chúng ta cũng vậy, sống trong cái động, nương với cái động mà sống, thì tự nhiên chúng ta cũng phải chung một cái luật quy thường, vô thường. Quy luật vô thường không tha thứ ai, không chừa một người nào. Vậy mà có ai nhớ nó không? Hay là khi làm được việc này, được việc nọ, rồi hăng hái, xông pha làm hoài, mà không nhớ ngày mai mình ra sao? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy 4 câu thơ của Thiền Sư Mãn Giác: sự trục nhãn tiền quá, tức là trước mắt cái luật vô thường giống như một cái dòng nước, nó cứ chảy, nó cuốn hết tất cả cái gì có mặt trên thế gian đều bị cái dòng nước vô thường nó cuộn đi, không cho dừng ở một chỗ. Nhưng khi thấy mọi vật có bị vô thường chi phối rồi nhìn lại con người chúng ta sao? Trên đầu đã bạc trắng, phải không? Thì đó là chúng ta cũng sẽ bị cái luật vô thường nó cuốn luôn, không tha thứ người nào. Như vậy trong bốn câu đó, quý vị cảm thấy bi quan quá, buồn quá. Sống trong cái dòng chảy của vô thường cuốn trôi tất cả muôn vật và cả con người, không tha một cái nào, không ai chối cãi được. Nhưng mà cũng may thay, còn có hai câu sau: mạc vị xuân tàn qua lạc thận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chế bảo qua xuân tàn rồi qua rụng hết, trước sanh còn một cành mai. Thì như vậy tất cả loại qua nó bị thời gian xuân hạ thu đông làm cho yêu tàn, không còn. Chỉ có một cái hoa, cái hoa trái thời, trái mùa, trái tiết, nó vẫn còn nở rực vào tiết mùa đông. Như vậy cái câu đó làm cho chúng ta thấy nó thấm thía làm sao trong cái cảnh đời vô thường, từ muôn vật cho tới con người, không ai thoát khỏi cái luật vô thường hết. Thế mà vẫn còn có một cái đó không luật vô thường không chi phối được nó, mà nó vẫn đứng vững giữa cái dòng chảy của vô thường, đó là cành mai. Như vậy thì cành mai đó là cái gì? Quý vị thấy trong đạo Phật, nhìn đúng chân lý của muôn vật thì thấy rõ cái chân lý vô thường. Nhưng mà trong cái vô thường lại ngầm có cái chân thường mà mọi người không thấy. Ai ai cùng bị luật vô thường chi phối, mà không một người nào dám cưỡng lại, không một người nào chịu thoát ra, chỉ trôi theo một dòng cuốn của vô thường. Thì người xuất gia chúng ta là người chấp nhận bị cái dòng cuốn đó lôi đi hay là cưỡng lại, giống như hoa mai, cưỡng lại hay trôi đi? Đó là một vấn đề mà tôi thấy hết sức là thiết yếu. Nếu chúng ta cưỡng lại cái luật vô thường đó thì gọi chúng ta là gì? Là giải thoát sinh tử. Còn đi theo luật vô thường đó là trôi lăn trong sanh tử. Như vậy thì người đi tu, người xuất gia là người chấp nhận trôi lăn trong dòng sanh tử, hay là thoát phải giải thoát dòng sanh tử? Đó là một câu hỏi mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta tu theo Phật phải thấm, phải hiểu câu đó. Như vậy thì chúng ta đều phải đưa tay đầu hàng của con quỷ vô thường, để nó dẫn đâu thì nó dẫn, hay là chúng ta phải đi ngược lại, phải thoát ra cái dòng tay của nó, để rồi nó sẽ bất lực với chúng ta. Nếu mà chúng ta quy thuận đầu hàng nó thì khỏi tu làm gì, thôi thì không tu cũng chết, mà tu cũng chết, thì thà là để chết ở ngoài cho sung sướng, thèm gì ăn ngon, muốn gì hưởng đủ, chứ đi tu làm chi mà ăn chay ăn lạc, chịu khổ chịu sở, mà rồi cũng bị nó dẫn đi, có hơn gì ai đâu, phải không? Đó là một vấn đề chúng ta phải thâm hiểu, phải thấu đáo nó, thì cái giá trị của người tu nó mới là cao siêu. Còn nếu mà chúng ta cứ thả trôi, ai sao mình vậy, thì như vậy cái người tu không kém gì người thế tục. Như vậy thì chúng ta muốn cưỡng lại cái vô thường đó, chúng ta phải làm sao, tìm ở đâu cho ra để cưỡng lại nó. Bây giờ quý vị có muốn làm hoa mai hay là muốn như tất cả cái hoa mùa xuân nở rồi thu thì tàn không? Muốn làm hoa mai mùa đông tuyết giá mà vẫn nở rực, muốn cái nào? Như vậy thì hoa mai là một cái hình ảnh đi ngược với cái dòng vô thường. Hoa mai là một cái hình ảnh thoát ra ngoài cái định luật vô thường. Thì cái thoát ra ngoài vô thường, chúng ta tìm ở đâu cho ra nó? Nó ở trên trời, trên mây, trên non, trên núi hả, ở đâu? Tìm đâu cho ra cái mà thoát khỏi vô thường đó? Bởi vì cái người tu mà nếu chúng ta không có thấm, không có thấu được cái lẽ này, thì nhiều khi tu để mà tu, chứ còn không biết thân phận mình mai kia rồi sẽ ra sao, không hơn không kém gì những người thế tục. Cho nên quý vị thấy mỗi đêm tôi chủ trương đều phải tụng Bát Nhã ba biến, rồi xả thiền phải tụng Bát Nhã nữa, để làm gì? Chỉ đây tôi nhắc lại chỉ ít đoạn trong Bát Nhã thôi, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật chỉ cho mình một lối thoát, chỉ mình một con đường đi để không còn bị cái luật vô thường chi phối. Như vậy thì quý vị nhớ chỉ một câu thôi: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Câu đó thôi thì có giải thoát được chưa? Bởi vì tất cả chúng ta sống trong vô minh. Vô minh là thế nào?